Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Âm Nguyên Thủy xin trân trọng giới thiệu.
Giờ thứ nhất là xin đọc chung, thứ hai là sẽ trả bài, và thứ ba là học câu 23. Abhamado amata badang hai ba. Không phóng vật đường sống hai ba.
Không phóng vật đường sống, phóng vật là đường chết. Không phóng vật không chết, phóng vật như chết rồi. Kiếm rõ sai biệt ấy, người đi không phóng vật, hoan hỷ không phóng vật, an vui hành vật thánh.
Bây giờ quý vị cất cái tài liệu hết đi. Có mấy gì ta cầm nữa chứ, mấy ngó. Cắt tài liệu hết. Abhamado amata badang hai ba. Khi mình học như vậy đó thì mình sẽ thấy cái nghiệp của mỗi người và cái quả của mỗi người. Thế nào là nghiệp của mỗi người? Ví dụ như mà mình cũng học, người khác cũng học, nhưng mà người này thuộc, người kia không thuộc, hoặc là người này thuộc ít, người kia thuộc nhiều, thì đó là cái nghiệp của mỗi người. Đó là hiện nghiệp, tức là nếu người nào mà chịu khó học nhiều, nhiều lần thì sẽ thuộc. Và như vậy thì cái người này là có cái nghiệp trắng nhiều, tạo được nghiệp trắng nhiều, tức là được học kinh nhiều lần. Còn nếu người vị nào không thuộc, tức là cái nghiệp trắng này ít, nghiệp trắng về học kinh này ít, tức là học ít cho nên cái thuộc nó sẽ giảm, nó không thuộc, hoặc thuộc ít thôi, hoặc nhớ mãi mãi gì thôi. Đó là cái nghiệp hiện tại. Còn cái nghiệp quá khứ là gì? Nghiệp quá khứ là trong tiền kiếp á, cái duyên mình á, tạo cái nghiệp này nó không có hay là ít. Cho nên khi trong kiếp này mình khó thuộc, có thể hai người cùng học cả chục lần, nhưng một người thuộc, một người lại không thuộc, hoặc là thuộc ít. Cho nên cái gọi là nghiệp dày mà duyên mỏng này vậy. Tôi có một người bạn mà cũng học chung Bali, thì cái nghiệp tôi nói thì nó dài cho nên tôi học chậm lắm, học lâu tôi mới thuộc. Còn ông sư bạn tôi cũng học chút xíu làm thuộc liền. Mình đo được cái nghiệp của mình chứ, đo nghiệp mình là mình cũng học, mình cũng chịu khó mình ngồi mình học, nhưng mà học mình học 10 lần mới thuộc. Cái ông sư bạn tôi cũng học 3 lần mới thuộc rồi. Nghiệp phân biệt chúng sanh là vậy đó. Nếu mình thấy cái nghiệp mình nó nặng thì mình ráng mình chuyển nghiệp. Bây giờ mình ráng mình học, bây giờ mình học chậm hơn người ta, nhưng mà phải cố gắng học để đời sau mình sanh lên á, mình học nó thuộc liền. Còn nếu mình thấy cái nghiệp mình nặng như vậy, mình không cố gắng thì đời sau mình tiếp tục nghiệp nó nặng nữa. Quý vị biết các sư ở Myanmar đó, có những vị nhà sư mà họ thuộc lòng cả Tam Tạng luôn, tạng kinh, tạng luật, tạng A Tỳ Đà. Rồi có vị học thuộc một tạng, tạng kinh, hoặc là tạng luật, hoặc là tạng A Tỳ Đà. Hoặc là có vị học thuộc bộ, chẳng hạn như bộ Trung Mục Kinh 152 bài thuộc lòng hết, đọc từ đầu đến cuối luôn. Thì những vị này cái nghiệp trắng nhiều, vì trong tiền kiếp họ cũng chuyên học kinh thôi. Cái này sanh lên á, họ thấy kinh là họ mê và học thuộc rất là nhanh. Cái hạ này tôi có cái duyên, tôi hướng dẫn cho gì cái kinh Pháp Cú Thể Kệ này để cho gì làm quen với cái văn bản Bali, kinh Bali. Đây là văn bản ngắn nhất. Còn nếu trung bộ kinh này một bài nó tới là 10 trang Bali, 10 trang. Ở đây chỉ có 4 dòng thôi. Quý vị phải nguyện chứ sao, làm sao để mình có thể thuộc cả bộ vậy đó. Thì cái duyên mình nó mới dày, và cái nghiệp mình nó mới mỏng được. Giờ tới phần thứ hai, vị nào thuộc lòng tôi có quà sẵn trong túi rồi. Quà này đặc biệt hơn, đặc biệt lắm, có cho hình. Giờ thuộc câu thứ 22 hoặc là thuộc cả hai câu. Xin quan nghĩ đứng lên đọc. Rồi tôi cần một người, tối thiểu một người thì tôi mới tiếp tục tôi dạy nè. Dạy tiếp được, hướng dẫn tiếp được, còn nếu không thì ngồi hoài thôi, ngồi lì thôi. Trong cái khóa hạ này tôi có một cái niềm vui là khi tôi giảng xong thì tôi còn để lại cho cái gì đó. Còn mấy năm trước là giảng xong là kể như là theo tôi đi về chùa tôi luôn. Mời sư cô. Mà nhớ là quà tôi tặng là phải nhận, đừng có từ chối. Dù là tiền hay tịnh tài hoặc là tịnh vật gì đó cũng phải nhận. Giỏi ha. Thứ nhất là thuộc lòng rồi đó. Giờ cô đọc cái thể kệ nghe cho nó êm ái chút xíu thôi. Ê tăng ni sê sa tô nha to a pa ma đâm hi ban đi ta hai ba. Thì chắc ở Cao Bằng Lạng Sơn xuống quá. Là thưởng cho cái kem đánh răng nè. Xin gì cho trà pháo tay cho cô Hoàng Nghĩ đi. Nên lấy không? Bây giờ tiếp tục câu số 23 nha. Tài liệu có đã phát sẵn này kìa rồi. Tê cha di nô sa ta di ca nít chăng đánh ha bà rắc ca ma phù sanh đi đi ra nếp ba năng vô gắt khê măng anuttarang tê cha di nô sa ta thi ca. Đọc. Nếu đọc đọc đúng giọng của nó là tê cha di nô, đọc tê cha di nô. Tê cái e là hình chữ e. Tê cha di nô. Di hát, di hát đọc là chờ chờ chờ. A có dấu quyền đọc là a. Y kê rết đọc là giờ. Y đọc thành ý, o thành ô. Tê cha di nô. Tê cha di nô. Sa ta ti ca. Sa ta ti ca. Sa ta ti ca. Tê nít chăng. Nít chăng. Chữ xe đọc thành xe hát. Nít chăng. M nặng đọc thành NG mà ráp ngược lại. Á ăn. Nít chăng. Nít chăng. Nít chăng. A nít chăng là vô thường mà nít chăng là thường. A nít chăng. A nít cha đó. Đành há. Đành há. Chữ giờ đọc thành chữ đờ. Chữ đan đan tức là mình đáp dần là đan há. Bá rắc. Bá rắc. Bá rắc. Cá ma. Nít chăng đan há bá rắc cá ma. Phú sanh tí. Phú sanh tí. Đi ra. Để hi ra. Chữ D chữ H đọc là để hi hoặc là thi, để hi. Để hi ra. Để hi ra. Niết bàn năng. Vì hồi nghe chữ niết bàn hay chữ niết bàn năng thì các bạn. Niết bàn năng. Niết bàn năng. Vô gắt khê măng. Chữ Y gà rách thầm chữ giờ. O là thành ô. Chữ g giống nhau. Chữ gắt gắt tức là chữ ca đắp đắp ngược lên phía phía trước. Còn chữ ca hát là đọc giống như chữ tiếng Việt. Chữ e là thành chữ e. Chữ m chữ a thì m nặng là măng. Vô gắt khê măng. Vô gắt khê măng. Á nuốt tá răng. Vô gắt khê măng á nuốt tá răng. Tê cha di nô. Sa ta ti ca. Nít chăng. Đành há bá rắc ca ma. Phú sanh ti. Đi ra. Niết ba năng. Vô gắt khê măng. Á nút tá răng. Tê cha di nô sa ta ti ca. Nít chăng đánh ha bà rắc ca ma. Phù sanh ti đi ra niết ba năng. Vô gắt khê măng á nút tá răng. Tê cha di nô sa ta ti ca. Hai ba. Nít chăng đánh ha bà rắc ca ma. Tê cha di nô sa ta ti ca. Nít chăng đánh ha bà rắc ca ma. Tê cha di nô sa ta ti ca. Nít chăng đánh ha bà rắc ca ma.
Mình
Techa Vino Satatika, và Thượng Minh Châu dịch là người hằng tu thiền định. Nichang Danha Parakama, thường kiên trì tinh tấn. Phú sanh tí đi ra nếp bà năng, vật trí hưởng niết bàn, vô gắt khe măng anutrang, ắt an tịnh vô thường. Chữ tê, chữ tê ở đây có nghĩa là ấy đó, ấy đó. Chữ tê là tức là người ấy đó, họ, hay là họ, hay là ấy đó. Cha Vino, Cha Vino là nghĩa là thiền định, có thiền định, tu thiền định. Cha Vino nghĩa là có thiền định hoặc là có tu thiền định. Cha Vino. Satatika, Satatika dịch là kiên trì, kiên trì. Nichan là thường. Á nít chăng là vô thường, nít chăng là thường. Nít chăng là thường, á nít chăng là vô thường. Đành há bà rắc ca ma, đành há bà rắc ca ma, nỗ lực tinh tấn vững chắc, nỗ lực tinh tấn vững chắc, nỗ lực tinh tấn vững chắc. Đành há bà rắc ca ma, đành há là vững chắc, bà rắc ca ma là sự siêng năng, sự tinh tấn, tức là nỗ lực tinh tấn, vững vững vàng tinh tấn, hay là vững chắc tinh tấn, hay là dịch là kiên trì tinh tấn được. Đanh ha parakama, và Thượng Thích Minh Châu dịch là kiên trì tinh tấn. Kiên trì là kiên, kiên cố, kiên cố vững chắc. Tinh tấn tức là cái sự tinh tấn liên tục, tinh tấn gọi là kiên trì, chứ không phải là bữa có bữa không. Thì sự chữ tanh ha parakama dịch là kiên trì tinh tấn, và Thượng Minh Châu dịch là kiên trì tinh tấn. Nít chăng là thường. Thì cái câu mà thứ hai á, nít chăng đanh ha parakama là thường kiên trì tinh tấn, thường. Chứ thường đây là nít chăng, nít chăng là thường, đanh ha parakama là kiên trì tinh tấn. Đanh ha là kiên trì, là vững chắc, parakama là siêng năng. Đó. Phú sanh tí, phú sanh tí là xúc chạm, xúc chạm. Ở đây là từ bên châu dịch là hưởng, 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 thọ hưởng, xúc chạm, đạt đến, chạm, hoặc là đắc đạo cũng được. Phú sanh tí có chỗ như là đắc đạo, đắc cái gì, đắc cái niết bàn, niết bàn năng. Đi ra, đi ra dịch là bậc trí tuệ, những bậc trí tuệ số nhiều, những bậc trí tuệ. Đi ra là những bậc trí tuệ, đi ra là những bậc trí tuệ, những bậc trí tuệ, những người trí tuệ, các bậc trí tuệ. Niết bàn năng là niết bàn, niết ba năng là niết bàn. Vô gắt khê măng, vô gắt khê măng, vô gá là ách, ách phược, vô gá là ách phược, hay là mọi những cái điều ràng buộc, cái ách đó, cái ách, ách phược tức là cái gì, những cái trói buộc, chứ là như con trâu con bò nó có cái ách nó cột vô cổ nó đó, đó là ách phược. Vô gá, vô gá là ách phược, ách phược đây tức là cái sự trói buộc, sự ràng buộc. Bây giờ thấy con trâu con bò nó bị người ta cột vô cổ nó không, nó là cái ách á, nó cột vô người mình. Thì cái người nào mà tham sân si mà phiền não để trong bụng á, thì cũng giống như con trâu con bò nó bị cột vô cổ kìa. Hay cái hình ảnh này hay á, cái ách á, tự mình cột vô chứ không phải người khác tới cột à, tự mình cột vô, mình cột cái phiền não, cái dây phiền não, cái tham sân si mình vào cái cổ của mình á, đâu cũng mang kẹt kẹt theo, nó là cái ách. Khê măng, khê măng là sự yên lặng, sự an tịnh, sự an lịnh, an, sự an tịnh, sự yên lặng, sự thái bình, vân vân. Chữ khê măng, khê măng nghĩa là gì? Vô gắt khê măng là cái những cái ách phược được ách vượt an tịnh, hoặc là ách vượt mà nó yên lặng, nó không có vô gắt khe măng là ách vượt yên lặng, hay là ách an tịnh, hòa thượng châu dịch là ách an tịnh, ách an tịnh, cái ách á mà nó an tịnh, nó không có bị, nó không có nữa, nó yên lặng rồi. Anuttarang là vô thượng, Anuttarang là nghĩa là vô thượng, vô thượng. Anuttarang là vô thượng. Á là không, là vô. Uttara là cao hơn, vô thượng tức là nó còn hơn cái cao hơn nữa, nó không còn cái chỗ mà cao hơn nữa, là vô thượng. Á là không, Uttara là cao hơn, nên nó tăng cường thêm cái n để nó dễ đọc. Anuttarang, Anuttarang là vô thượng. Tôi giải thích cái từ vựng rồi, bây giờ quý vị dịch giùm tôi cái bài này là tiếng Việt á, dịch theo cái kiểu văn xuôi á, dịch sao? Mà hòa thượng châu dịch là: người hằng tu thiền định, thường kiên trì tinh tấn, bậc trí hưởng niết bàn, ách an tịnh vô thượng. Nếu mà dịch theo cái từ á thì thế này: T đi ra, thấy chứ, đi ra không? Đi ra câu số mấy? Câu số 3. Chứ đi ra là câu số 3. T là đó ấy, đi ra là bậc trí tuệ ấy, bậc trí tuệ đó. T đi ra, bậc trí tuệ đó, bậc trí tuệ ấy. Vì thấy chưa? Thấy không? Chữ chữ T này giống như chữ 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 rác vậy đó. Chữ rác là tiếng Anh vậy đó, mà số nhiều. Thành ra chữ dâu, phải không? Chữ dâu. Bậc trí tuệ ấy, bậc trí tuệ đó. T đi ra, T đi ra tức là bậc trí tuệ ấy. Mà bậc trí tuệ này có cái đặc điểm gì? Cha với nô sa tát tí ca nít chăng đàn ha pa rắc ca mà. Nghĩa là gì? Bậc trí tuệ ấy, bậc trí tuệ đó mà có tu thiền, bậc trí tuệ ấy có tu thiền, bậc trí tuệ ấy, bậc trí tuệ đó có tu thiền. Sa tát tí ca dịch là kiên trì, sa tát tí ca dịch là kiên trì, kiên trì. Sa tát tí ca, hồi nãy tôi chưa dịch cái chữ sa tát tí ca, dịch lại. Sa tát tí ca là kiên trì, kiên trì. Người trí tuệ ấy kiên trì thiền định, kiên trì thiền định. Thê cha di nô sa tát tí ca, người kiên trì thiền định, người kiên trì, hay là cái người hằng. Kiên trì tức là hành rồi, là thường xuyên rồi đó. Kiên trì tức là thường xuyên. Ở đây ngài gì Minh Châu dịch là hằng. Người hằng tu thiền định, người hằng tu thiền định. Thê cha di nô sa tát tí ca tức là cái người kiên trì tu thiền định, hay là cái người hằng tu thiền định. Chứ hằng đây là thường hằng. Người kiên trì hay là cái người hằng tu thiền định. Cha di nô là thiền định, và cha di nô đây có nghĩa là tỉnh từ, trong văn phạm là tỉnh từ. Sa tích ca cũng là tỉnh từ, sa tích ca là tỉnh từ. Cho nên là người hằng tu thiền định, cái người mà có cái đặc điểm á là tu thiền mà kiên trì kìa, chứ không phải là bữa tu bữa không, không phải. Mà cái người này kiên trì, cái người này là thường xuyên hay là hằng. Bây giờ nhìn trên bàn của tôi nó có cái bông hoa hồng, hoặc là hoa cẩm chướng, phải không? Nó có cái màu tím. Thì cái tỉnh từ á là màu tím, là tím. Còn danh từ là cái hoa. Cái hoa cẩm chướng là danh từ, hoặc là hoa hồng là danh từ. Hoa hồng đỏ, hoa hồng vàng, thì chữ vàng chữ đỏ đó là tỉnh từ. Thì quý vị thấy có khi mà bây giờ là 8:10 nó là màu tím, có khi nào 8 giờ đúng 8 giờ nó màu vàng không? Không có. Đây, cái tỉnh từ này nó luôn luôn đi liền với danh từ đó, để nó nói được cái tính chất của danh từ đó. Thì cái người có trí hay là cái người tu thiền, tức là cái người này phải liên tục kiên trì, tức là trong người này có cái chất thiền rồi. Cũng giống như quý vị mặc y vàng, mặc y vàng thì cái y á, cái áo á là danh từ, cái vàng là tính từ. Thì cái người mặc y vàng tức là là cái y là màu vàng chứ không lẽ lúc vàng lúc xanh, hay lúc tím lúc đỏ. Cũng vậy, tê xa với nô xa thế, xa thế ca thế là cái người này luôn luôn vậy đó, lúc nào cũng có thiền trong người đó. Mà nếu mà cái người nào có thiền trong người thì lúc đó mới đạt được cái niết bàn năng, mới có cái niết bàn năng. Bởi vì có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt, người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Thấy không? Muốn cái đạt được cái niết bàn năng này á, cái niết bàn này là cái người này phải xa với nô xa ta tí ca, tức là cái người kiên trì thiền định, tức là phải lúc nào cũng có, chứ không phải lúc có lúc không. Chứ tại sao mình chưa đạt được niết bàn? Tại vì mình lúc có lúc không. Cũng giống như cái người ta nấu nước sôi thì nấu mới có riu riu cái mình bắt xuống rồi, nó chưa sôi, chưa đủ cái độ mà mình lại đem xuống rồi, thì cái nước nó uống được. Nhất là cái nước mà nằm ở trong cái khu vực rừng thiên nước độc mà mình nấu không sôi uống là mình chết. Cho nên là tại sao mình tu lâu mà mình không có được cái trạng thái an lạc? Tại vì mình không có cái tỉnh từ đó, cái cha di nô đó, xa tất thiết ca, không có cái đó. Cũng có nhiều lúc có lúc không. Cũng giống như bây giờ mình học hết chương trình lớp 12, mình đăng ký làm thí sinh tự do mình đi thi, nhưng mà tới ngày thi cái mình không có thi. Bây giờ mình cái trình độ mình là có thể là trình độ tú tài đó, nhưng mà mình không thi cho nên mình không có, người ta không cấp bằng tú tài cho mình, thì buộc lòng năm sau mình phải đi thi lại. Rồi năm sau mình đi thi lại mà mình cũng tới giờ thi cái mình bệnh mình không thi được, cho nên bằng tú tài không có. Rồi cái năm sau nữa mình đi thi nữa, mà tới năm sau nữa cái mình bận công việc gì đó, cha mất mẹ mất gì đó, mình cũng không có nỡ đi thi, mình phải về mình thọ tang. Thì cuối cùng rồi mình không đạt được cái trạng thái của cái người cầm cái bằng tú tài, đúng không? Nếu cái người mà cái trạng thái của người cầm bằng tú tài, người ta vui thích như thế nào, người ta quan nghĩ thế nào, thì mình không có cái đó. Bởi vì mình thi chưa có, chưa được. Thì cái cha với nô này, Sa-ta-ti-ca, nó là tỉnh từ, nó bổ nghĩa, nó bổ cái nghĩa tính chất, nó nêu được cái tính chất của cái chữ T đi ra, cái bậc trí hoặc là cái người ấy, chữ T này có thể dịch là người ấy cũng được, cái người ấy, người đó mà thường có tu thiền. Đó, thì tôi nói về cái điểm văn phạm chút để vi hiểu được cái văn nghĩa cụ túc của trong kinh điển Bali. Gọi là văn nghĩa cụ túc là chữ nghĩa, văn chương và ý nghĩa đầy đủ. Đó. Văn chương và ý nghĩa đầy đủ, hoặc là ngôn ngữ và ý nghĩa đầy đủ trong những lời dạy Đức Phật, và đặc biệt là trong văn học Bali, trong những cái văn bản Bali. Nít chăng đanh há bá rắc cá ma, nít chăng đanh há bá rắc cá, nít chăng là thường, nít chăng là trạng từ, cho nên nó không có, nó là nít chăng đấy, nó viết vậy thôi. Nít chăng là trạng từ, là thường, cho nên là ở chỗ nào nó cũng chữ nít chăng thôi. Đanh há bá rắc cá ma, đanh há là vững chắc, bá rắc cá ma là tinh tấn, nỗ lực, cũng là tỉnh từ luôn. Đanh ha bát ca ma là vững vàng tinh tấn, người vững vàng tinh tấn, kiên trì tinh tấn. Ở đây hòa thượng Châu nghĩa là kiên trì tức là chắc chắn, chắc chắn, kiên trì là chắc chắn, vững vàng, tinh tấn là siêng năng một cách chắc chắn. Mà nít chăng là thường kiên trì tinh tấn, thường kiên trì tinh tấn. Thì cái chữ kiên trì tinh tấn này cũng là tỉnh từ luôn, nó bổ nghĩa cho, nó nêu được cái tính chất của cái chữ T là người ấy, cái người mà kiên trì tinh tấn, cái người mà hằng tu thường định đó, cái người đó ám chỉ người đó, chứ không phải người đó là sư cô này sư cô kia, không phải người đó là ông thầy đặng thầy kia, không phải, đây không có. Mà cái người nào mà thường tu thiền định, hằng tu thiền định, thường kiên trì tinh tấn, ám chỉ người đó đó. Như vậy chứ, chữ người đây là danh từ. Hằng tu thiền định là tỉnh từ. Thường kiên trì tinh tấn là tỉnh từ. Nguyên một cái nhóm từ này bổ nghĩa cho chữ người. Nghe hiểu tôi nói không? Hôm nay tôi chuyển qua tôi phân tích về ngôn ngữ học cho quý vị nghe đó. Liên quan tới ngữ pháp đó. Để tôi thấy rằng là cái lời dạy Đức Phật đặc biệt lắm, mê lắm. Các ông học giả Tây Phương nói là the more I know him, the more I love him. Càng hiểu về Đức Phật, con càng kính yêu Đức Phật. Càng the more I love him, the more I know him. Càng kính yêu về Ngài, con càng hiểu về Ngài. Thì nguyên một hai câu này đó, chỉ có người danh từ thôi. Còn hằng tu thiền định, thường kiên trì tinh tấn, tất cả là để bổ nghĩa cho chữ người. Cái người đó đó, cái người mà gọi là đó vậy đó. Thế hạn như nói cái sư mà sư mặc áo vàng á, ở Gò Vấp á, ở đường Lê Quang Định á, chứ không phải sư mặc áo lam. Cũng đường Lê Quang Định này, cũng cái hẻm này mà có sư mặc áo lam, có sư mặc áo vàng, đúng không? Thì tôi muốn ám chỉ là sư mặc áo vàng á, các nhà sư mặc áo vàng á, chứ không phải là các nhà sư mặc áo lam. Bây giờ đi ngoài đường á, các nhà sư mặc áo vàng á, mà ở cái khu vực Lê Quang Định này, Gò Vấp á, thì người ta muốn ám chỉ tỉnh sát phường, chứ người ta đâu có ám chỉ cái chùa Già Lam hoặc là cái chùa, cái bên chùa gì tôi quên rồi, hả? Châu gì? Châu An, xin lỗi chùa Châu An nha, quên chùa đó. Châu An, okay. Tức là cái sư mặc áo lam á, hoặc là cái sư mặc áo vàng, thì người ta muốn ám chỉ sư mặc áo vàng. Tôi muốn ám chỉ cái người hằng tu thiền định á, cái người thường kiên trì tinh tấn á, ám chỉ người đó đó. Chứ không phải tôi ám chỉ hết cái hội chúng ở đây. Những người có mặt ở đây không có. Những người có mặt ở đây sẽ không có trong cái bản phong thần này. Không có. Chỉ cái người nào hằng tu thiền định, người nào thường kiên trì tinh tấn thì mới có trong cái câu kinh này. Chứ không phải tất cả những người có mặt ở đây đều có được coi trong câu kinh này đâu. Kể cả tôi cũng vậy. Đó, phải hiểu gì đó. Phú sanh tí đi ra nếp ba năng. Đi ra là các bậc trí tuệ. Cái chủ từ này nằm ở giữa câu. Thay vì nằm ở đầu câu, chứ hạn như là bậc trí tuệ chứng được niết bàn, thì cái tiếng Việt Nam mình là bậc trí tuệ là chủ từ. Chứng là động từ. Niết bàn là túc từ. Đúng không? Rồi subject, rồi verb, rồi object. Thì đây là nói lại là phú sanh tí là động từ, là chứng hay đắc đạo đắc quả, hay là chạm phải, tiếp xúc được, hay là tiếp xúc được. Chữ phú sanh tí này nó có cái gốc là phát xô là xúc, xúc chạm. Động từ nó là phú sanh tí. Phú sanh tí tức là đắc được, hoặc là xúc chạm được, tiếp cận được, hay là thọ hưởng được, thọ hưởng. Thì động từ là đầu câu, mà chủ từ là giữa câu, mà túc từ là cuối câu, thấy không? Cái tiếng Bali nó rắc rối vậy đó. Có khi đó, chủ từ nằm ở cuối câu, có khi chủ từ nằm giữa câu, có khi chủ từ nằm đầu câu. Nhưng mà thường chủ từ nằm ở giữa câu và cuối câu. Tiếng Việt mình không được phép vậy. Tức là mình dịch ra là hưởng bậc trí niết bàn, người ta đâu có hiểu, đúng không? Nếu dịch ra tiếng Việt, phú sanh tí là hưởng. Theo bản dịch của Huỳnh Châu, đi ra là bậc trí, các bậc trí, niết bàn năng là niết bàn, hưởng bậc trí, các bậc trí, niết bàn là không được. Mà các bậc trí tuệ hưởng niết bàn. Ở đây bởi vì câu thể thơ, cho nên là bậc trí đây là các bậc trí, và Huỳnh Châu bỏ chữ các vì lý do thể thơ. Này không thể nên chữ các bậc trí hưởng niết bàn được. Nó dư một chữ rồi. Cho nên bậc trí hưởng niết bàn, hưởng đấy là tiếp cận được, xúc chạm được, tiếp xúc được, chứng được niết bàn, niết bàn năng niết bàn. Bậc trí hưởng niết bàn. Niết bàn này là gì? Đặc điểm niết bàn là gì? Vô gắt khê măng. Niết bàn có đặc điểm là an tịnh ách phước. an tịnh ách vượt. Niết bàn có điểm là an tịnh ách vượt. Niết bàn có đặc điểm là gì? Anuttarang là vô thượng, tối cao, không có cái nào so được nữa. Như vậy thì niết bàn này á là túc từ, và nó là danh từ mà nó là nó đóng cái vai trò là túc từ, vị trí nó là túc từ. Và niết bàn có đặc điểm gì? Đó là niết bàn có điểm là vô gắt khê măng. Niết bàn là an tịnh mọi ách vượt, an tịnh các cái ràng buộc, cái trói buộc. Những người nào mà trong chúng ta đây mà còn bị ràng buộc, tức là không có niết bàn, đúng không? Niết bàn nghĩa là vậy. Niết bàn đi được định nghĩa là niết bàn là gì? Vô gắt khê măng anuttarang. Anuttarang là vô thượng, không có gì so sánh được. Có một không hai, niết bàn là có một không hai. Thì niết ở đây á là không. Thì niết ni nó thuộc dạng negative, là không, không có. Thì niết đây là không có. Thì niết bàn được phiên âm, không phải dịch tiếng Việt, không có dịch. Cho nên vì thấy cái giao thoa của văn hóa, cái giao thoa văn hóa từ Ấn Độ qua Trung Quốc qua Việt Nam, hoặc là từ Ấn Độ trực tiếp qua Việt Nam. Thế hạn như chữ gọi là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, thì chữ bụt đây là từ Ấn Độ qua Việt Nam luôn, không có qua Trung Quốc. Trung Quốc không có chữ bụt, mà chữ Phật. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, thì cái chữ bụt này là từ Phật giáo Ấn Độ mấy ngàn năm về trước, trên 2000 năm về trước đã truyền trực tiếp sang Việt Nam. Mà nếu quý vị học lịch sử Phật giáo Việt Nam thì quý vị sẽ thấy xuất hiện ba cái trung tâm Phật giáo lớn lúc bấy giờ. Đó là Lạc Dương, Bành Thành và Ly Lâu. Rồi phía miền Nam, cực Nam của Việt Nam chúng ta hiện nay đó là văn hóa Ốc Eo. Đó là nước Phù Nam trước đây. Rồi sau này là Thủy Chân Lạp, rồi tới miền Nam Việt Nam. Đó. Cho nên là trước đây là lục tỉnh, tức là gọi là Chân Lạp, Thủy Chân Lạp, nhưng mà trước đó là Phù Nam. Rồi sau này mới là miền Tây của chúng ta, hoặc là các vùng Đông Nam Bộ. Thì có những cái đường đi truyền của đường truyền đạo của Phật giáo, đường truyền bá Phật pháp thì đi trực tiếp từ Ấn Độ qua Việt Nam, hoặc là đi gián tiếp từ Ấn Độ qua Trung Quốc rồi tới Việt Nam. Vậy thì niết bàn đây được phiên âm. Có chỗ được dịch là nê hoàng, và có chỗ ở đây là phiên âm, mà phiên âm niết bàn. Và có nơi được dịch niết bàn, tại vì phiên âm thì niết chứ không phải niết. Nhưng mà chữ niết đây là Nirvana, là tiếng Sanskrit, là ảnh hưởng của Phật giáo mà trong cái dòng văn học Sanskrit, cho nên niết bàn, Nirvana. Còn chữ niết bàn đây là phiên âm từ tiếng Pali là niết bàn. Và chữ niết bàn này không phải là tiếng Việt, mà nó tiếng Pali và tiếng Sanskrit, và người ta phiên âm ra tiếng Việt, cho nên mà nó hiểu niết bàn là gì. Và mình tu đây mình muốn chứng được niết bàn, tức là mình cái tâm mình muốn tu để mình đạt được cái niết bàn. Và tôi xin hỏi quý vị có muốn niết bàn hay không? Có muốn chứng niết bàn không? Muốn không? Có một hai người có, còn mấy người kia thì sao? Quỷ tha ma bắt đi đâu hết rồi? Đó, khi tôi nói quý vị là quỷ tha ma bắt đâu rồi, quý vị khó chịu lên, quý vị không có niết bàn. Mà quý vị cười là quý vị có niết bàn, đúng không? Vì tôi nói niết bàn là gì? Niết bàn là không có tham sân si. Mà tôi nói là quỷ tha ma bắt, mà quý vị cười là tôi thấy là quý vị có niết bàn rồi đó, đúng không? Đó. Ngài Narada trong quyển Kinh Phật Cú mà dịch từ bản tiếng Anh, bản Bali, rồi ngài soạn ra thành viết thành một cái tiếng Anh nổi tiếng. Và sau đó Phạm Kim Khánh, một vị trưởng lão cư sĩ của Phật giáo Nguyên Thủy, dịch ra tiếng Việt, được xuất bản khoảng thập niên năm 70 á, thì định nghĩa niết bàn như sau: niết bàn, niết bà na, đúng danh tự ni cộng va na, ni cộng va na, ni là không, va na là cái sự thiêu dệt ái dục, niết va na là tách rời ra xa ái dục, Có chỗ nó gọi là niết là ni là thông, va ná là rừng. Rừng đây là rừng ái dục, rừng tham sân si. Đó. Niết bàn là trạng thái siêu thế, có thể thành tựu được trong chính kiếp sống này. Bây giờ thấy Hoàng nghĩ không? In this very life, ngay trong kiếp sống này chúng ta có niết bàn. Ngài Upadita, ngài có một cái quyển sách thiền nổi tiếng là In this very life, ngay trong kiếp sống này, tức là mình tu từng cái người mà tu thiền á, Vipassana, tứ niệm xứ á, thì chính ngay trong kiếp sống này sẽ chứng niết bàn, chứ không đợi đời sau nữa. Quý vị nên tìm cái quyển đọc, nếu quý vị có cái tâm quan hỷ với cái sự giải thoát. Còn nếu quý vị mà chưa muốn giải thoát, còn giờ muốn làm bánh hoặc là muốn đi ấy thì thôi, tùy. Đó đó. Còn nếu mà muốn cố tình giải thoát thì phải tìm đọc những cái tác phẩm nói về giải thoát chứ. Còn nếu quý vị muốn làm nhà nghiên cứu, nhà học giả lớn thì cứ đọc hết sách này, đọc qua sách kia, đọc qua sách nọ, đọc hết. Đọc chưa hết sách mình chết rồi. Còn quý vị muốn được niết bàn thì muốn đã chứng niết bàn thì phải tìm những quyển nào, những cái lời dạy nào liên quan tới con đường để đi niết bàn, cái phương pháp để mà chứng được niết bàn thì quý vị gọi là đọc rồi thực hành thì quý vị sẽ có. Cũng có thể giải thích niết bàn là sự dập tắt dục vọng nhưng không phải trạng thái hư vô. Niết bàn là trạng thái hạnh phúc trường cửu khi thoát ra khỏi mọi hình thức khổ đau, là kết quả của sự dập tắt hoàn toàn mọi dục vọng. Niết bàn là gì đây? Đứng về phương diện siêu hình, niết bàn là dập tắt đau khổ phiền não. Vì nào còn đau khổ thì xin chia buồn, chỉ có niết bàn. Vì mà đau khổ ít thì quý vị bắt đầu có tiến gần đến niết bàn. Vì nào còn phiền não thì xin chia buồn luôn, không có niết bàn. Tu hết mùa hạ này qua mùa hạ kia mà ganh tị tật đố rồi tham sân si rồi bỏng sẻ nó còn hoài thì thôi thua rồi. Về phương diện tâm lý, niết bàn là diệt trừ tự ngã. Hay ghê á, tự ngã. Cái người nào mà còn cái tự ngã, còn cái tôi, cái ta thì cũng xin chia buồn luôn, thì cũng chưa được niết bàn. Cái người nào còn quan trọng cái chính ta, chính tôi á thì là cái đó người đó chưa thấy là niết bàn đâu. Vì niết bàn này vô ngã mà. Ngài Thiền Siêu có cái quyển sách nổi tiếng là vô ngã là niết bàn. Vô ngã là niết bàn. Nhưng mà cũng có những cái khác, vô ngã mà không phải niết bàn, cũng có vậy. Nhưng mà đương nhiên vô ngã, niết bàn là vô ngã. Vô ngã là niết bàn, nhưng mà nếu nói vô ngã mà tất cả những cái khác là vô ngã cũng không phải niết bàn. Vô ngã thì một phần là niết bàn. Ngũ quẩn cũng là vô ngã nhưng không phải niết bàn. Nhưng mà chắc chắn niết bàn là vô ngã. Đó. Về phương diện tâm lý, niết bàn là diệt trừ tự ngã. Cái người nào mà thấy mình quan trọng giống như một cái lu nước, một cái thùng phi hoặc là một cái hồ thì thôi thua. Cho nên mình tu, dầu mình tu làm lên tới ni trưởng hay là lên tới hòa thượng mà cái ngã của mình nó bị xóa đi thì người đó mới có niết bàn. Nên nhiều khi mình tu tới hòa thượng, đại lão hòa thượng, tới ni trưởng, đại lão ni trưởng, nhưng mà cái tự ngã mình nó còn lớn quá là mình có niết bàn. Chẳng hạn như người ta gặp mình đã chưa kịp chào hỏi là mình khó chịu rồi. Tôi là hòa thượng mà sao không chào tôi? Thì lúc đó cái tự ngã mình nó xuất hiện rồi. Thì mình đâu có niết bàn, mình phiền não rồi, đâu có niết bàn nữa. Đó. Thì mình tu sao mà mình xóa đi cái tự ngã thì mới có niết bàn. Về phương diện luân lý, niết bàn là tận diệt tham sân si. Đó. Về phương diện luân lý, về phương diện siêu hình, về phương diện tâm lý thì định nghĩa ngày nay đang định nghĩa niết bàn là vậy đó. Nên tôi xin chúc mừng những vị nào mà đạt được ba cái phương diện này là quý vị đã có niết bàn. Mà niết bàn năng paramang su khăn, niết bàn là hạnh phúc tối thượng. Người nào có niết bàn là người đó hạnh phúc dữ lắm, hạnh phúc này là đặc biệt vô cùng. Từ 3 tháng hạ này quý vị phải phát nguyện đi, sau 3 tháng hạ con sẽ có niết bàn, phát nguyện gì đó, con sẽ chứng được Niết Bàn. Trong hạ ai nói nặng nói nhẹ còn buồn, ra hạ ta chửi mình vẫn cười, vẫn vui, hoan hỷ mà trả quả. Ta chửi mình là mình thì cái quả, bây giờ mình họ tạo điều kiện cho mình trả quả, mình phải vui chứ, đúng không? Đó, chứ Niết Bàn là gì đó. Bậc trí hưởng Niết Bàn, phu sanh trí đi ra Niết Bàn năng. Bậc trí Niết Bàn tức là đi ra là bậc trí tuệ, các bậc trí tuệ phu sanh trí là hưởng Niết Bàn năng, Niết Bàn. Bậc trí hưởng Niết Bàn, cái người trí mới hưởng Niết Bàn được. Và chúng ta phải hưởng Niết Bàn ngay trong hiện tại, chứ đừng có đợi đời sau tôi tu, tôi ra đời sau tôi được Niết Bàn, đừng nghĩ vậy. Mà phải ngay trong hiện tại, ngay trong mùa hạ này, ngay trong phòng của mình, ngay trong cái giường, cái đơn ngủ của mình, ngay trong cái bàn ăn của mình, mình phải hưởng được Niết Bàn thì cái cuộc đời mình mới có ý nghĩa được. Còn nếu như cả đời mình nó còn nhìn giọt lẻ không thì cuộc đời mình không có ý nghĩa, đúng không? Cả đời đau khổ thì đâu có Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Vô gắt khê măng anuttarang, tức là Niết Bàn là ác an tịnh vô thượng. Niết Bàn định nghĩa Niết Bàn là gì? Trong câu này nó vừa định nghĩa luôn Niết Bàn năng vô gắt khê măng anuttarang, tức là Niết Bàn là vô gắt khê măng, Niết Bàn là anuttarang. Niết Bàn là gì? Là những cái áp vượt nó không còn nữa, nó yên lặng rồi, mất rồi. Niết Bàn là vô thượng, là không có gì cao hơn nữa, tối thượng. Đó, tôi giải thích cái bài kệ cho quý vị nghe vậy đó. Giờ mình đọc lại lần nữa rồi tiếp qua tiếp theo. Tề cha di no sa ta ti ca hai ba. Bây giờ tôi diễn ra thuộc hai câu đầu, ai thuộc hai câu sau tôi cho một phần thưởng rồi xét làm hai. Hai câu đầu thôi, bốn câu mình sợ những quên, bốn câu đứng lên lúng túng cái nó quên hai câu thôi. Tề cha di no sa ta ti ca hai ba. Trí nhân tinh tấn thiền hành, đọc. Trí nhân tinh tấn thiền hành, kiên trì nỗ lực duyên sanh Niết Bàn. Trí nhân tinh tấn thiền hành, kiên trì nỗ lực duyên sanh Niết Bàn. Trí nhân tinh tấn thiền hành hai ba. Bây giờ thấy mình chuyển qua thể thơ nó hơi ấy không? Nó hơi đi xa chút không? Trí nhân tinh tấn thiền hành là câu đầu được rồi đó. Người cái câu đầu của mình là người hằng tu thiền định. Ở đây cái câu đầu trí nhân không có, người hằng tu thiền định thôi, chứ còn cái trí nhân tinh tấn thiền hành được rồi đó. Trí nhân đây đến câu thứ ba hai mới có, câu thứ ba hai mới có trí nhân, người trí kiên trì nỗ lực duyên sanh Niết Bàn. Câu số hai, nít chân đành ha bát cơ ma, thấy không? Rồi câu thứ ba, ma dương khó buộc khó ràng. Ma dương đây tức là vô gắt, là lấy ý thôi. Ma dương khó buộc khó ràng, đây là ách an tịnh vô thượng, tự do tối thượng thênh thang bến bờ. Ở đây cái dịch thơ á, dùng ý dịch chứ không có dùng cái câu, không có dùng văn bản. Cho nên là cái văn bản dịch của Hoàng Thượng Minh Châu là văn bản trung thành nhất và có thẩm quyền nhất. Bây giờ tôi nói cái câu chữ Hán, cái dịch qua chữ Hán coi nó xa cỡ nào nha. Thường đương duy niệm đạo, tự cường thủ chánh hạnh, hiện giả đắc độ thế, các tường vô hữu thượng. Ở đây bản dịch tiếng Việt là thường nên chỉ nghĩ đạo, hăng hái giữ nết luôn, mạnh ra được độ thế, tốt lành không gì hơn. Vì thấy sao? À, từ cái văn bản gốc của nó mà bản dịch của chữ Hán là đã xa rồi đó. Bản dịch tiếng Việt thì xa hơn nữa. Việt của chữ Hán đó: thường đương duy niệm đạo, tự cường thủ chính hạnh, kiện giả đắc độ thế, các tường vô hữu thượng. Thường nên chỉ nghĩ đạo, đó là thường, đương là nên, duy là chỉ, niệm là nghĩ, đạo là đạo. Thường nên chỉ nghĩ đạo, thường đương duy niệm đạo, tự cường thủ chánh hạnh, hăng hái, tự cường là hăng hái, thủ là giữ, chánh hạnh là cái hạnh chân chánh, hạnh chân chánh. Trong đó bản dịch tiếng Bali là thường kiên trì tinh tấn, đây là hăng hái giữ nết luôn, giữ chánh hạnh. Tự cường thủ chánh hạnh, tự cường là tự mình tự mạnh, tự gọi là hăng hái, thủ là giữ, chánh hạnh là cái hạnh chân chánh. Kiện giả đắc độ thế, mạnh ra được độ thế. Nếu mà tán kiện á, cái người mà tán kiện á, đắc được cái tán kiện á, có được cái tán kiện thì mới độ thế gian được. Câu thứ ba ở trong này là phu sanh tí đi ra niết bà năng, bậc trí hưởng niết bàn. Các tường vô hữu thượng, các tường là tốt lành, vô hữu thượng là vô thượng đó, vô hữu thượng là không có cái gì khác, không có cái gì gọi là hơn, tốt lành không gì hơn. Thì các tường đây có nghĩa là niết bàn. Các tường đây tức là vô gắt cây măng, là ách an tịnh, ách an tịnh. Vô gắt cây măng là các tường, mà ở đây dịch là các tường, tương đối là khoảng 70%. Để gì hiểu là cái bản dịch từ một bản gốc á, mà khi ra một bản khác á, thì nó đã có cái sai lệch rồi đó. Nếu như mình đi giảng bài, mình không dựa vào bản gốc để mình giảng, mà mình dựa vào bản dịch á, có nhiều khi mình đi xa nào không hay. Trên trong tiếng Pháp nó có dùng cái từ là fantasy, là tưởng tượng ra mà giảng, là không được. Rồi lòng cái ý kiến cá nhân mình vô nữa, cộng thêm cái sự sai biệt của bản dịch, lòng ý kiến cá nhân mình vào nữa, thì cái bài giảng mình về cái độ gọi là trung thành á, lời dạy Đức Phật á, nó rất ít. Giống như có một xíu đường mà pha tới một lu nước đó, một chút chanh, một chút đường mà pha tới một lu nước, thì nó cũng có nhưng mà có ít lắm, không có nhiều. Mà nếu vậy nào mà học mà nghiên cứu được cái bản gốc, bản chính, thì quý vị không đi xa với cái bản gốc. Thế là như là tôi giảng cái bài này thì tôi đã đi là giảng theo ý hiểu biết của mình thôi, mà cái ý hiểu biết của tôi thì nó cũng không phải là tuyệt đối nữa. Mà trong cái kinh Phật á, thì nó vừa có hai nội dung, một là lý thuyết, hai là thực hành, một là pháp học, hai pháp hành. Mà nếu mình chỉ có pháp học không mình giảng á, thì nó đi xa bay gì thôi. Còn nếu mình có pháp hành mình giảng á, thì nó còn có cái gốc nữa, nó còn có cái giá trị của cái sự thực hành nữa. Còn nếu mình dựa văn bản mình giảng không á, thì cái giá trị thực hành nó không có. Tôi nói để cho quý vị đây là tôi tư vấn thêm, tôi hướng dẫn thêm để cho quý vị sau này nếu vị nào mà muốn có cái tâm nguyện làm giảng sư thì nhớ cái lời tôi nói đó. Tức là mình phải gọi là học tới nơi tới chốn. Khi mình muốn giảng cái bài gì, nghiên cứu bài nào thì mình phải đọc tài liệu cho kỹ, và nhất là tài liệu phần một, tài liệu gốc, và từ đó mình mới giảng được. Còn nếu không á thì mình giảng theo ý của mình, cái sao mình bị cái quả nặng dữ lắm. Bây giờ trong cái thời Đức Phật cũng vậy, có một giảng sư, ông giảng thao thao bất tuyệt kìa đó, giảng hay lắm, giảng thu hút dữ lắm, ai cũng nghe, ai cũng mê. Nhưng mà sau này ông bị cái quả báo là ông sanh làm con cá, cá vàng đẹp lắm, ống ánh á, cái màu da nó ngoài là ống ánh vậy đó. Nhưng mà con cá này lúc nào cái miệng nó cũng hôi đó. Tại vì hồi xưa ông sư này là giảng sư, mà ông giảng pháp nó trật pháp đi, mà ông giảng hay, giảng thu hút, nhưng mà ông giảng không đúng ý lời Phật dạy, và ông fantasy, tức là ông tưởng tượng thêm giảng, và cái nhân đó cho nên bị cái quả là sanh làm súc sanh, chứ không sanh làm người được. Và cái miệng của con cá này nó hôi không thể tưởng tượng nổi đó. Cho nên vậy nào mà trong hội chúng này mà có cái tâm mà muốn làm giảng sư thì phải nhớ câu chuyện đó. và nhớ cái lời tư vấn của tôi hôm nay, mà cố gắng mà điều chỉnh lại. Còn nếu mình người ông bà có nói câu là nói có sách nó có chứng, biết thì thưa thốt, không biết giữa cột mà nghe. Chứ còn mình chưa biết mà mình nói là mình chết. Gọi là thẩm quyền khoa học mình không có, mình không có quyền, không có quyền nói. Mình không có quyền nói về một vấn đề mà mình chưa nắm vững. Tôi học ở trường đại học tổng hợp, ông giáo sư cũng vậy, nó nhấn mạnh cái này dữ lắm. Nếu các anh mà các anh các chị mà đi nói một vấn đề mà các anh chị không nắm vững được thì các anh chị tự giết các anh chị được. Cũng giống như bài kinh này mình vấn đề không nắm vững là gì? Mình nói gì mình đang giảng như câu kinh 23, những ý tứ như vậy mà mình không nắm vững vấn đề. Rồi mình nương vào tài liệu bậc 2, bậc 3, tài liệu ngọn, mình không nương vào tài liệu gốc. Và mình giảng thì mình gọi là mình không nắm vững vấn đề. Hay nói cách khác là mình không có thẩm quyền khoa học để giảng, để nói vấn đề đó. Bởi vì nhớ, đây là cái lời trăn trối của tôi, để cho quý vị ghi nhận, để rồi sau này là mình đi giảng tiếp mình nhớ. Mình ngu gì mình tạo cái nghiệp đen. Mình đi giảng thuyết cho người ta nghe mà cuối cùng mình tạo nghiệp đen cho mình, giống như con cá vàng vậy đó, đúng không? Mình giảng người ta nghe, nó vui, nó thích, nó hoan hỷ, nhưng bản thân mình bị mang nghiệp. Mình ngu gì làm chuyện đó. Biết từ tốt, biết giữ cột mà nghe, biết thì nói, biết làm thinh. Thà làm thinh mà bảo toàn lực lượng được, đời sau còn sanh làm người được, còn tiếp tục tu hành được. Còn nếu mình là phân tay di, mình cứ tưởng tượng ra mình nói, đời sau mình sanh làm súc sanh thôi. Con cá là một dạng súc sanh. Xin ôm lại ba câu rồi nghỉ, 8:30 nghỉ.
Appamado amata badang hai ba.
Tôi có yêu cầu nhỏ là mỗi ngày quý vị đến giảng đường để nghe đấy. Trong thời gian mà các giảng sư đến trong 2-3 phút người ta mới đến nữa, đúng không? Thì đọc 3 câu rồi lên, đọc cái ôm lại đó. Đọc ở đâu? Sáng này đọc, còn sáng qua có đọc không? Ồ, hay gì đó hả? Tự vô tay khen mình đi. Xin hồi hướng nha.